Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm Paris, như ngày hôm qua chúng ta đã có cơ hội về cái quan hệ giữa từng phần trong cơ thể chúng ta, cũng như đến tất cả những hành tinh xung quanh mình, và cái sống nhờ cái năng lượng sống từ trường trong vũ trụ mà nó có thể tạo nên hết tất cả những sự sống trong vũ trụ, cũng như nó truyền thông tất cả những tín hiệu di truyền, và nó cũng là bảo vệ được cái định luật bảo tồn năng lượng, hay là nó cũng chính nó là nó tạo nên những cái luật hấp dẫn, luật đối kháng, vân vân và vân vân. Thành ra cái năng lượng, hay là đúng hơn là cái biểu hiện, nó có thể tùy theo cái điều kiện, cái môi trường của nó, và nó sẽ biến hình để nó thích nghi, nó tạo nên tất cả những cái hình thức mà vũ trụ cần thiết ở cái nơi đó, tại cái thời điểm đó. Và chúng ta cũng có nói đến một phần và cái sự khác biệt giữa những cái sóng bình thường trong vũ trụ, mình thường gọi là cái electromagnetic field, tức là những cái sóng từ trường, nó tạo ra những cái điện từ trường xung quanh chúng ta, hay là trong không gian, để nó truyền thông tất cả những tín hiệu, hay là nó xây dựng cấu thành lên tất cả những cái vật thể trong không gian. Và cái sự khác biệt của nó đối với cái sóng thức của mình, tức là sóng thức phát ra từ não bộ của mình ở tầng thứ 3 và tầng thứ 4, cái khác biệt căn bản trước hết là khi mà mình hợp nhất được 3 tầng năng lượng, tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba, thì mình đã có cái khả năng là trước hết gom tụ lại được những cái năng lượng, gọi là năng lượng thô, năng lượng thô thôi, mà nó đã có mấy cái công năng, tức là mình có khả năng như là thần thông, có thể vượt qua được những cái mà bình thường vọng tưởng chi phối, nó bị khuếch tán hết tất cả cái năng lượng đó ra. Và khi mà mình bắt đầu gom lại được những cái năng lượng đó với cái năng lực của sự tỉnh giác và chánh niệm thôi, thì mình đã có đổi với những người thế gian, và người ta tạm gọi đó là thần thông. Nhưng những cái thần thông đó, những cái năng lực mà vượt trội đối với những người thế gian đó, nó chỉ là ở mức giới hạn thôi. Nhưng mà đặc biệt những cái sóng đó, nó cũng có khả năng, nó cũng có khả năng đi xuyên hết tất cả, xuyên hết tất cả các vật trong không gian, chỉ ngoại trừ cái nhau thai và cái kim cang tòa, hay là tùy theo cái tần số của cái người đó thì nó có thể đi được bao xa và nó thấy được ở vùng nào. Thành ra quý vị thấy ngay cả ở Việt Nam mình cũng vậy, tức là có những người tu luyện, hay là có những người sau một cái cơn bạo bệnh và người ta chết đi sống lại, chẳng hạn như bị điện giật, bị chó dại cắn, bị trúng thuốc độc, vân vân, tức là sau một cái cơn sốc rất mạnh thì cái sóng não của người ta, tức là lúc đó nó chết đi rồi. Lúc đó là lúc mà cái não bộ của người ta nó bị một cái sốc quá mạnh và nó bị tổn thương. Thành ra khi đó thì cái từ trường của nó, nếu như nó hồi phục lại được, thì nó sẽ lên một cái tầng cao hơn. Thậm chí như những người trong phòng mổ mà người ta chết đi, người ta sống lại cũng vậy. Thì tất cả những người đó, hầu như là khoảng 30-50% những người đó sẽ có cái khả năng đặc biệt hơn những người thường. Nghe được những âm thanh của những loài thú khác, nói được những cái ngôn ngữ khác, hay là thấy được những cái hình ảnh của những thế giới khác. Đó. Thành ra, đó chỉ là những cái thông thường khi mình hiểu được cái nguyên lý tại sao như vậy. Tại vì bình thường, cái cường độ dòng điện phát ra trong não bộ mình để nó truyền thông với các cơ quan qua cái hệ thần kinh của mình, thì nó sẽ có một cái tần số, một cái cường độ nhất định ở một cái mức độ cho phép trong cái thế giới hữu hình của mình. Nhưng mà khi người ta bị một cái cơn sốc quá mạnh, thì như vậy nó sẽ làm cho cái sự dẫn truyền này bị bế tắc. Và khi mà cái từ trường đó nó bắt đầu nó cộng hưởng và nó dội ngược trở lại trên cái bộ não của người ta, thì sau khi nếu như cái người đó mà không chịu đựng nổi, tức là cái hạt que, tức là cái phần cứng, phần não bộ này, cấu trúc của não bộ mà không chịu nổi thì coi như người đó đi luôn. Còn nếu như cái cấu trúc não bộ của người đó mà có khả năng chịu đựng được cái tần số cường độ lớn mới hình thành như vậy do cái sự cộng hưởng với từ trường của vũ trụ, thì lúc đó nó sẽ được nâng lên cái tầm cao hơn và người ta sẽ có những cái khả năng đặc biệt hơn. Nhưng mà người ta vẫn chưa phải là những người tu chứng. Và cái lý mịch, tức là cái giới hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Có người chỉ nghe được vài loại cái âm thanh của vài loại thú. Chẳng hạn như hôm rồi thầy về Colorado, có anh chàng đã bị tai biến. Sau khi tai biến xong thì ngất đi khoảng 5-7 ngày gì đó. Và sau khi tỉnh lại thì nghe được chỉ có 2 tiếng là tiếng chim với tiếng chó thôi. Đó. Rồi có người như ở Việt Nam mình thì quý vị thấy có người sẽ nhìn được rất xa. Tức là bất cứ cái thứ gì ở xa, ở đâu người ta chỉ ngồi một chỗ, nhưng mà người ta sẽ vẽ được cái bản đồ ở tất cả các nơi. Khi mà mình cho cái hình ảnh hay là cái thông tin về cái người đó thì người ta sẽ vẽ được. Hay là có người thì người ta thấy được những cái vong linh, những cái âm hồn, và người ta có thể nói chuyện được. Và cũng tùy theo cái tần số, người ta chỉ có thể truyền thông với một vài cái thế giới nào đó thôi, chứ không phải hết tất cả những thế giới của cõi âm. Thành ra khi hiểu về cái từ trường của vũ trụ, cái này thực ra nó rất là khoa học. Giống như chúng ta có một cái thiết bị nhận sóng. Nếu quý vị có một cái radio nhỏ, cái anten nó thấp, nó nhỏ, thì nó chỉ bắt được một số tần số các đài thôi, chứ nó không bắt được hết tất cả các đài. Nhưng mà khi mình có một cái radio hiện đại hơn và cái cường độ của nó mạnh hơn thì nó sẽ bắt được rất nhiều đài và rất chính xác, không có rè, không có nhiễu nha. Thành ra cái bộ não con người ta cũng vậy. Và quý vị thấy cái hiện tượng này nói lên để làm gì? Tức là khi con người ta biết vận dụng, áp dụng hết tất cả những cái trong môi trường sống của mình, từ chế độ ăn cho tới chế độ sinh hoạt cho đến chế độ tu tập, tức là chúng ta kết hợp được ba cái tầm năng lượng này, thì chúng ta sẽ tự phát triển được những cái khả năng đó của mình ngay trong cuộc sống đời thường cũng vậy. Và cái này nó cũng đã được phát hiện rất lâu rồi chứ không phải mới mẻ gì nha. Đặc biệt là khi mà có cái sự tu tập, có cái sự định tâm, thiền tập, cái tâm mình nó sáng trong hơn, cái nghiệp báo của mình nó được bào mòn bớt, thì mình sẽ bước lên cái tầng thứ tư. Thì như vậy khi lên tới cái tầng thứ tư này thì nó sẽ có được một cái chiều sâu và một cái năng lực mạnh mẽ hơn đó. Và quý vị biết rằng chẳng hạn như mình chưa có cái điều kiện nói đến các loại sóng não trong đời thường của mình, và trong khi mình tỉnh thức thì mình cái sóng não của mình nó rất là lăng xăng. Trong khi mình tỉnh thức thì cái sóng não của mình nó sẽ rất là nhanh. Và nếu như mình làm việc mà mình có sự chú tâm, có sự an định hơn, thì cái sóng não của mình nó sẽ chậm hơn một tí xíu. Và quý vị thấy ở đây cũng là nguyên lý hai mặt. Khi nào mà ban ngày mình càng lăng xăng bao nhiêu, càng mệt mỏi bao nhiêu, thì khi mình vừa ngưng làm một tí xíu thì nó sẽ rớt xuống thiệt chậm, tức là mình rớt vào giấc ngủ ngay lập tức. Thì đây là cái lý do tại sao mình thấy khi mà mình thiệt mệt mà mình ráng cố gắng thì bắt đầu mình buông ra một cái là mình rớt vào giấc ngủ. Hay thậm chí có những người cố gắng quá sức muốn chống lại cái đó luôn, thì sau đó bắt đầu nó làm sao? Người ta pass out, tức là người ta xỉu luôn. Thì cái xỉu, cái ngất đó là một cái trạng thái đối cực của cái trạng thái quá căng thẳng. Và mục đích cũng là vì cơ thể mình nó có cái cơ chế tự bảo vệ của nó. Giống như trong nhà mình, cái hệ thống điện của mình, mỗi cái đường dây mình sẽ có một cái cầu chì, tùy theo cái cường độ dòng điện nó đi qua cái dây dẫn đó. mà khi mà mình xài nó hơi quá tải một tí xíu thì nó chỉ nóng lên thôi nha, chỉ nóng lên thôi, lâu lâu nó chập chập. Nhưng mà nếu mình xài quá tải nữa thì tự nhiên nó phải ngắt cái cầu chì, đứt cái cầu chì ở đây và coi như nó mất điện luôn. Thành ra trong não bộ của mình cũng vậy, cái truyền thông của nó vẫn bằng những cái tín hiệu của electron, tức là những cái dòng điện. Và khi mà nó đến một mức độ quá độ thì tự nhiên nó sẽ ngắt. Còn khi mà mình để cái tâm của mình tương đối an bình tí xíu trong ngày thì tự nhiên khi mình ngồi lại mình không bị rớt vào giấc ngủ và mình cũng không mệt mỏi, không mất năng lượng nhiều. Thì như vậy cái tầng trên cùng này là cái tầng sóng não của mình trong đời sống hàng ngày khi mình đang làm việc. Cái tầng dưới này là cái tầng khi mình bắt đầu đi vào giấc ngủ. Thì như vậy nó sẽ hai cái nó khác nhau, một trời một vực, tức là hai mặt. Còn hai cái tình trạng này là hai cái tình trạng của thiền tập giai đoạn đầu khi mình mới vào. Hai giai đoạn đầu khi mình mới bắt đầu vào thì nó sẽ thưa hơn, nó sẽ an định hơn lúc mình làm việc lăng xăng, bởi vì lúc đó mình không còn để cái ý thức nó bị chen vào, không phải điều phối công việc, không phải nhìn ra để coi hướng đi, hướng đứng hay là đối nhân xử thế nữa. Do đó nó sẽ đỡ bị kích thích hơn. Và khi mình càng đi vào cái sự an định bao nhiêu, cái tâm mình nó càng vắng lặng bao nhiêu, cái hơi thở mình nó càng nhẹ nhàng bao nhiêu, thì cái sóng não này nó càng thưa dần. Nhưng mà nó vẫn ngắn hơn và cao hơn cái sóng não lúc mình rớt vào giấc ngủ. Đó là lý do tại sao nó ưu việt hơn. Tức là khi mình rớt vào giấc ngủ mà nó thưa như vậy thì nó hoàn toàn vô thức, nó không còn sự tỉnh giác nữa. Và hôm qua mình cũng có nói đến cái khuyết điểm và cái ưu điểm của giấc ngủ sâu. Tức là sau cái giai đoạn đầu của giấc ngủ, cái sóng não nó thưa như vậy, nhưng mà bắt đầu đến cái phần thứ hai, cái giai đoạn thứ hai trong mỗi chu kỳ, thì cái con mắt mình nó sẽ dịch liên tục và cái sóng não của mình nó sẽ chạy rất nhanh, nó nhanh còn hơn cả lúc mà mình đang làm việc nữa. Thành ra lúc đó nó hấp thụ năng lượng vào cũng nhiều nhưng mà nó tiêu hao năng lượng ra cũng nhiều. Rồi trở lại cái mục tiêu mình muốn nói ở đây là gì? Tức là khi mà mình đi vào cái sự thiền tập và cái tâm mình an định, thì cái này lát nữa là mình sẽ nhắc lại cái kỹ thuật của thiền tập và cái hơi thở của mình nó sẽ giúp cho mình như thế nào. Nhưng mà khi mình càng đi vào cái an định bao nhiêu, cái hơi thở mình nó càng nhẹ nhàng, nó càng thưa bao nhiêu, thì cái sóng não của mình nó càng êm lắng bấy nhiêu. Và cái sóng não này nó có khả năng ở tầng thứ ba là tối thiểu nha. Mặc dù mình chưa có tu tập thành công, nhưng với khả năng của mình đi vào cái khoảng đó, hay là với sự trợ giúp của những người thầy thuốc làm công tác thôi miên, thì mình có thể đi được vào, có thể duy trì được ở cái tần số này. Và với cái tần số này á, thì đây là cái con đường mở ra để trị liệu và cũng là con đường mở ra cho tâm linh để trị cái nghiệp bệnh. Và cái thí nghiệm này á, thì những nhà khoa học và bác sĩ Anh Quốc đã làm cách đây cũng cả gần, tức là cũng cả gần 60 năm rồi. Tức là quý vị biết rằng cái hiện tượng thành giao cách cảm thì xưa nay mình nghe nói rất thường, phải không? Đó. Và cũng như hôm qua mình nói, khi mà mình định tâm, hay là khi mà cái tuyến tùng của mình đó nha, khi cái tuyến tùng của mình mà nó được tập trung, nó được phát triển, thì nó là một cái con mắt thứ ba. Khi mà mình phát triển nó tối ưu, nhưng ít nhất nó cũng là cái nơi cửa ngõ của thế giới vật chất và thế giới phi vật chất, và nó có khả năng phát ra một cái tín hiệu, tức là một cái sóng điện từ trường đặc biệt của con người, mà nó có thể đi xuyên tường, xuyên vách, xuyên hết tất cả những vật thể trong không gian, và nó mạnh hơn cả cái sóng điện từ trường của vũ trụ. Thì như vậy người ta bắt đầu, người ta thử nghiệm bằng cách là người ta thấy trong một cái phòng tối, trong một cái phần tối thui, và người ta bắt đầu người ta bọc thép, bọc chì hết, nó còn dày hơn cả một cái phần x-quang. Và sau đó người ta cho một cái người đã luyện tập như vậy rồi ngồi ở ngoài, và cách rất xa, có thể là vài cây số, vài chục cây số. Và trong cái phần tối đó thì người ta để một cái bản kinh, chẳng hạn như bản kinh tiếng Hoa, cái bản Bát Nhã mà quý vị thường thấy ở các chùa đó nha, tức là vừa viết tiếng Hoa. Thì người ta biểu cái người bên kia đang nhập thiền như vậy và viết ra, thì cái người đó hoàn toàn không biết chữ Hoa, hoàn toàn không hiểu, nhưng mà người ta sẽ ngồi người ta viết lại được sau khi người ta nhập định. Thì như vậy trong cái phòng tối đó thì các nhà khoa học mới lắp đặt các thiết bị thiệt là nhạy để có thể phát hiện, chụp được hình hay là ghi nhận những cái sóng âm thanh, những cái sóng từ trường hay là những cái sóng về ánh sáng mà có thể đi vào trong đó. Thì khi mà người ta theo dõi và người ta ghi nhận được cái gì trong cái phòng tối như vậy á, thì khi mà cái người ở bên kia ngồi mà tập trung để mà đưa cái tư tưởng qua cái tuyến tùng này, thì người ta sẽ thấy trong mỗi một giây nó phát ra khoảng 10.000 cái neutron, tức là những cái phân tử của cái dòng điện, mà dòng điện này nó phát ra cái từ trường nó đặc biệt hơn cái từ trường của vũ trụ là như vậy. Và tự nhiên người ta thấy lóe sáng, người ta thấy lóe sáng ở trong cái phòng đó, và sau đó thì nó biến mất chỉ trong tích tắc thôi, chứ không có ai xâm nhập vào được, các cái sóng âm thanh cũng không vào được. Rồi sau đó thì cái người kia viết được cái bản kinh đó lại, thì người ta đối chiếu, người ta thấy chính xác khoảng hơn 90%. Thì như vậy quý vị thấy cái khả năng đọc được bằng cái tư tưởng, hay là cái khả năng mà khi cái sóng này nó phát ra thì nó có những cái khả năng vi diệu như vậy. Rồi đó là của bên châu Á mình. Còn ở châu Âu này á, thì cái phát hiện là gì? Cái phát hiện là một người con trai của một gia đình hoàng gia Anh thì đi học ở trường Cambridge, với gặp một cô nàng cũng là công chúa của một nước ở châu Âu này, thì hai người mới làm bạn, kết duyên, và người ta bắt đầu làm lễ hứa hôn. Thì sau đó không biết do cái gì đó, có lẽ là anh chàng không có chiều cô nàng, và cô nàng mới giận. Cô nàng giận thì cô chàng trả cái nhẫn hứa hôn, là cô nàng bỏ học đi về xứ. Thì về xứ thì anh chàng này buồn quá, không biết làm sao hết, bắt đầu bị bệnh tâm thần, tức là bắt đầu tương tư, và đi tìm bác sĩ thì không có bác sĩ nào trị được cả. Khi đến bác sĩ tâm lý thì may thay ông bác sĩ này là biết về thôi miên học, và ông cũng bắt đầu nghiên cứu về cái này, thì mới bắt đầu cho bệnh nhân lên nằm, và ông bắt đầu ông giúp bệnh nhân đi vào cái tình trạng cái sóng não ở cái tầm này. Tức là giữ cho làm gì? Cái mục đích khi mà giữ cho cái sóng não ở tình trạng này, để thứ nhất là cái tâm mình nó an định, nó lắng trong như một tấm gương, thành ra nó có khả năng thu nhập hết tất cả những cái năng lượng mà nó phát ra một cách vô thức, để nó khỏi hao tổn năng lượng. Cái thứ hai á, là nó không bị rớt vào cái trạng thái của giấc ngủ, tức là vô thức, không nghe được cái lời ông bác sĩ hỏi, không trả lời được những câu hỏi của ông. Và nó cũng không bị rớt lên cái tình trạng của sự tỉnh thức hoàn toàn. Nếu mà khi rớt vào cái tình trạng của sự tỉnh thức hoàn toàn thì nó bị cái thức chi phối, do đó nó có sự phân biệt phải trái, đúng sai, đẹp xấu, nó có cái tự ngã xen vào đó. Thì như vậy lỡ gặp những cái chuyện mà nó không tốt thì người ta sẽ bóp méo sự thật, người ta không dám nói sự thật. Thành ra cái nhiệm vụ của ông thầy thuốc chỉ duy trì bệnh nhân trong cái khoảng này thôi. Và khi đó thì ông bắt đầu ông gửi bệnh nhân, ông nói bây giờ anh đi đi. Thì bệnh nhân hỏi làm sao đi được, anh đi được đi, anh cứ đi đi nha. Thì hỏi đi bằng cách nào, thì tư tưởng anh biết mặt cô ta rồi thì anh cứ đi tìm cô ta. Thì hỏi ở đâu, thì nó ở cái xứ đó, mà anh cha thì chưa bao giờ qua cái xứ đó cả. Và khi tới cái xứ đó rồi thì hỏi là bây giờ đi tìm đâu, thì anh đã biết cô ta là con của hoàng gia của ông đó, thì tức là đi vô trong cung vua, phải không? Đi tới cung vua rồi thì bắt đầu lục, nói bây giờ không vào được, cửa thành đóng, lính gác, anh có thể đi qua. Tức là ông này ông có hướng dẫn như vậy thì anh chàng bắt đầu đi qua. Khi đến phòng thì cô nàng khóa cửa phòng. Cô nàng khóa cửa phòng lại thì ông bác sĩ này nói anh có thể đi qua được cái cửa phòng, nãy giờ anh đã đi qua bao nhiêu lớp tường rào, bao nhiêu lớp bảo vệ rồi, tại sao cửa phòng này không đi được? Thì anh này là đi xuyên qua cửa phòng. Thì anh ngạc nhiên vì anh đi vào và anh vừa gặp được cô ta thì bắt đầu cái tình cảm nó bắt đầu, nó làm anh ta hơi bị sốc, hơi bị choáng. Anh mừng quá. Thì lúc đó khi mà cái tư tưởng bên kia người ta nhận được cái này á, bên kia nhận được cái tư tưởng đó, cái tín hiệu đó, thì bên này anh chàng nằm trên ghế bắt đầu bị rung. Thì ông bác sĩ ông biết rồi, cái đó là cái tâm lý, thì ông mới bắt đầu ông trấn an bệnh nhân. Sau đó thì ông mới hỏi, bây giờ coi như anh mô tả cho tôi cái phòng nó ra làm sao, trong đó trang trí cái gì và cô đang làm cái gì. Thì anh chàng này miêu tả rõ ràng, sau ông vẽ ra và ông ghi lại. Thì mới nói là cô ta đang ngồi trên ghế ở ngay cái bàn bureau và đang viết thư, đang viết cái gì đó. Thì tại vì anh chàng này không dám đến gần, thì ông bác sĩ mới bảo anh ta tại sao anh không đi đến đứng sau lưng cô ta, là cô ta giận không cho tôi đến gần, thấy cô ta không biết anh đang ở đây đâu. Và khi anh ta tới đứng sau lưng cô nàng thì thấy cô nàng đang viết thư. Thì ông bác sĩ mới bảo bệnh nhân là anh đọc cho tôi thử coi cô đang viết cái gì. Thì như vậy ông này đọc những cái lời mà cô ta viết ra và bên này ông bác sĩ ghi lại. Thì té ra là khi mà anh ta mới bắt đầu đọc được vài hàng thì anh ta xúc động mạnh, là tại vì cô nàng này đang đau khổ và đang hận cái việc mình đã làm sai và muốn làm sao, hy vọng là có cái cách nào đó để chuộc tội lại nha, để tiếp tục cái cuộc hôn nhân của hai người. Thì anh chàng nghe vậy anh chàng mừng quá, anh chàng xúc động còn mạnh hơn lúc hồi nãy khi bước vào phòng gặp được cô ta. Thì ông bác sĩ phải trấn an và đặt tay lên trán của ông bệnh nhân này để mà trấn an ổng. Thì sau khi trấn an ổng xong, ông đọc cái lá thơ đó và bên này ông bác sĩ cứ ngồi viết ra hết bằng chính nét chữ của ông bác sĩ ha. Thì sau khi đọc xong hết như vậy thì thấy anh chàng này thỏa mãn rồi, anh mừng rồi, tại vì anh thấy được cái lá thư đó, anh đọc được cái nội dung lá thư và anh thấy được cái xúc cảm của cô nàng như vậy. Thì là coi như cái nhiệm vụ của ông bác sĩ là khá thành công. Và đối với anh là coi như nếu như giả sử anh gặp một cái lá thư khác, có thể là anh sẽ bị xúc động hơn, hay là anh sẽ bất mãn hơn, anh sẽ có những cái hành động khác. Nhưng mà khi anh đọc được cái nội dung lá thư như vậy thì anh đã thấy anh đã quá thỏa mãn, quá mừng. Thì sau khi ghi lại hết những cái lời trong cái lá thư đó rồi, thì bác sĩ bắt đầu từ từ cho anh chàng này đi trở lại cái thế giới bình thường, với cái sóng não bình thường của anh ta. Thì sau khi, tại vì khi mà anh ta rớt trong cái trạng thái này, anh ta không tỉnh thức, anh ta không biết nãy đang làm cái gì, thấy không? Thì sau khi anh ta ra khỏi cái tình trạng mà thiền định như vậy thì bác sĩ bắt đầu kể lại, không phải kể nữa, tức là tại vì tất cả những cuộc phỏng vấn và trả lời này đều được ghi âm và ghi hình hết. Thì bác sĩ mới cho anh coi lại cái lá thư ổng đã viết lại bằng chính nét chữ của ổng, rồi cho ảnh nghe lại những cái lời hỏi và đáp của ảnh. Thì anh này mừng quá đi, bỏ cái thư đó vào cái bao thư, niêm phong lại kín, đem về nhà cất. Hai ngày sau anh ta nhận được một bức điện tín của cô kia gửi qua, tức là cái thư đó gửi điện tín qua, thì đối chiếu lại 98% chính xác. À, thành ra nó có rất nhiều cái thí nghiệm. Cũng như sau đó là tụi Mỹ này nó đã bắt đầu nó làm, tức là nó từ khi nó phát hiện được cái khả năng này á, thì nó bắt đầu nó làm bí mật ở trong quân sự. À, tức là tại vì đây cũng là một cái bảo mật quốc gia, là tại vì cái ông bác sĩ này sau đó là bị coi như bị thâu nhận, tức là những người như vậy là bị thâu nhận bắt buộc phải đi vào, tại vì đây là những cái khả năng mà cực kỳ nguy hiểm. Giả sử như những tài liệu mật của quốc gia mà những người có khả năng này sẽ lấy ra được hết. Thành ra ông có làm, tức là trước khi ông làm thì ông có xin phép thủ tướng đàng hoàng, có xin phép bộ trưởng bộ nội vụ đàng hoàng để cho người ta tin, tại người ta không tin. Xưa nay những cái sứ mà khoa học nó đâu có tin đâu, nhưng mà ông nói cái vấn đề ông đưa ra ở đây để training, tức là để dạy cho những người biết cái khả năng này để có thể làm gián điệp cho những đất nước khác khi mình đi muốn tìm hiểu thông tin của những đất nước khác, hay là để mình tự bảo vệ lấy mình. Thành ra ông mới nói là bây giờ ông sẽ thôi miên cái cô thư ký của văn phòng bảo mật tối cao. Và khi mà ông thôi miên xong thì ông sẽ bắt cái cô đó là lấy hết những hồ sơ ra, và ông ghi lại hết, ông chụp hình lại hết tất cả những cái hồ sơ bảo mật. Sau đó 15 phút, sau đó là một tiếng hơn, tiếng 15 phút thì ông bắt đầu trả người đó về. Thì ông bắt đầu ông kêu hết tất cả những ông tướng tá, những bộ, coi như những người tối cao trong các bộ và thủ tướng và tổng thống ra báo cáo. Thì lúc đó người ta mới tin. Và sau này thì người ta rèn luyện, người ta có những cái chương trình đào tạo đàng hoàng. Thành ra quý vị thấy cái này nó sẽ còn dính líu đến tất rất nhiều vấn đề. Thành ra cái khả năng của cái bộ não mình ở cái mức độ bình thường, những người chưa tu tập thôi mà nó đã có cái này. Thành ra như hôm trước chúng tôi nói quý vị là chúng ta chưa cần bước đến tầng thứ tư, chỉ cần ba tầng năng lượng này phối hợp lại với nhau thôi thì mình đã có những cái khả năng ghê gớm như vậy. Nhưng mà coi chừng, nó là con dao hai lưỡi, mình đã học rồi, thấy không? Tức là đó là lý do tại sao Bộ Nội vụ và nó phải hầu như tất cả những cái phát minh trên thế giới này, khi mà quý vị tìm hiểu ra nó có nhiều cái nó cực kỳ giả man. Mình nói ra ngoài một tí xíu, tức là chẳng hạn như từ những cái bệnh đặc biệt như bệnh SIDA, hay là những cái bệnh mà hiếm có hiện nay nó đang lan tràn trên thế giới này, nó không phải là do tự nhiên tạo ra mà do có cái bàn tay của con người. Rồi tất cả những cái thuốc nguyên lý là ta đã bỏ quýt dày, có móng tay nhọn hay là mặt phải mặt trái, khi cái bệnh nó ra thì tất nhiên cái thuốc nó sẽ ra. Nhưng mà bây giờ cái thuốc nó cũng đã ra rất lâu rồi, nhưng mà những người phát minh ra những cái thuốc đó đều bị bắt giữ và đều bị hủy diệt. Đó, tại vì sao? Chẳng qua cũng là cái đồng tiền. Tại vì biết bao nhiêu cái tổ chức mà bây giờ nó đang thu cái lợi nhuận từ những cái chiến dịch để phòng chống các cái bệnh đó. Rồi cái nữa, người ta sợ là hàng trăm ngàn người sẽ phải thất nghiệp. Rồi chẳng hạn như quý vị thấy ở châu Mỹ, đặc biệt là nước Mỹ, cái số lượng lái xe hơi nó gấp vạn, gấp triệu lần cả cái xứ châu Âu này, thấy không? Thành ra những, đâu phải bây giờ người ta mới nghĩ đến cái vấn đề là sản xuất xe chạy bằng ga hay là bằng điện. Những cái bằng phát minh đó nó đã có cách nay cả 70-80 năm trời rồi. Và các cái loại năng lượng sạch, năng lượng có thể tái tạo lại được, đâu phải bây giờ người ta mới nghĩ đến. Nhưng chẳng qua là nó muốn khác cái tài nguyên ở những nước khác, nó muốn làm bá chủ. Thành ra có khi nó phải bỏ ra hàng tỷ đô la để nó mua những cái bằng đó, và cuối cùng nó ém nhẹm. Và thậm chí như bao nhiêu cái, đâu phải thằng Mỹ nó dở, nó không làm được những cái hệ thống subway hay là metro như ở đây đâu. Nó phải bỏ ra hàng tỷ đô la để nó mua lại hết tất cả những cái xe lửa, xe công cộng, và nó hủy hết để cuối cùng nó phải làm đường bộ, bán xe hơi. Tức là tất cả mọi cái nó đều là hai mặt, và nó đều có những cái nó rất là dã man khi mình nhìn lại trên cái toàn diện của vũ trụ. Thành ra cái thuốc bây giờ quý vị uống cũng vậy. Nói thẳng cho quý vị biết, những người nào mà làm dược sĩ hay làm dược sĩ khi 10 năm chưa biết những cái mánh này. Nhưng mà khi quý vị đi sâu vào và có cái tuệ giác, mà mình chỉ cần nhìn qua một cái là mình biết cái mưu đồ hay là một cái chiến lược đầu độc rất là tinh vi. Thành trở lại với cái này cũng vậy, nếu như mình không biết thì người ta có thể hãm hại mình, và mình cũng có thể bảo vệ được mình hay là bảo vệ những người khác khi mình biết và mình có cái khả năng này. Nhưng với điều kiện mình phải tiến xa hơn một bước, tức là mình phải đi vào cái sự tu tập. Còn nếu như mình không có cái sự tu tập để mà loại trừ cái lậu hoặc, thì như vậy chỉ có ngủ thông không thôi, nó rất nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật cấm luyện và sử dụng thần thông khi mà chưa có thành đạo. Tại vì nếu như mà mình biết được mình có cái khả năng này, thì khi mà mình có cái tâm thiện nổi lên thì mình sẽ giúp người ta. Khi mình có cái tâm bất thiện nổi lên thì mình sẽ đố kỵ và mình sẽ hủy diệt người ta, có khi còn mạnh hơn nữa. Thành ra quý vị có những người nào mà đã từng đọc qua cái cuốn sách mà Con Người Siêu Việt của Ngài Milarepa ha, ai đọc cuốn đó thì sẽ biết, tức là trước khi mà Ngài chứng đạo thì Ngài cũng đã đi qua hết những cái kinh nghiệm này, và Ngài cũng đã hủy diệt, cũng đã tạo cái nghiệp rất nặng. Nhưng mà sau khi biết được như vậy thì chuyển hóa tu tập thì Ngài là có một đống, và Ngài phải thể hiện cái thân vật lý mà bay lơ lửng trong không gian, ca những phút ca về đạo để hướng dẫn người ta, để cho người ta có cái niềm tin và chuyển hóa. Thành ra để chúng ta nói cái này để làm gì? Nó liên kết rất nhiều cái về mặt chính trị, khoa học, kỹ thuật, về đời sống, và đó là lý do tại sao nó ảnh hưởng đến toàn cái hành tinh của chúng ta nói riêng và cả cái cõi thái hư này nói chung. Quý vị thấy đặc biệt là trở về đối với cái đất nước Việt Nam mình, từ cái đời vua Lý Trần đến tồn tại khoảng hơn 200 đến 300 năm, và đó là cái thời ngoại trừ cái đời Hùng, thời vua Hùng Vương. Ngoại trừ cái thời vua Hùng Vương khi mới lập nước, còn sau đó bao nhiêu thế kỷ, chỉ có cái thời đại Lý Trần là kể cả đời sống thế gian và Phật Pháp là hưng thịnh và đóng góp rất nhiều cho lịch sử. Và ngay cả bên Trung Hoa cũng vậy. Lý do tại sao? Bởi vì cái người mà cố vấn tối cao cho nhà vua phải là những vị thiền sư, tức là những người đã đắc đạo, đã có được cái khả năng thần thông này rồi ha. Chứ còn nếu không đắc đạo thì thần thông rất nhiều. Những người tu luyện thần thông thì rất nhiều, nhưng mà nó sẽ là con dao hai lưỡi. Thành ra hầu như tất cả những vị vua ở cái thời Lý Trần đều có những vị quốc sư chứng đạo cả. Thành ra người ta làm việc và người ta thấy được trước hết tất cả mọi việc, và dĩ nhiên người ta nói là thiên cơ bất khả lộ, nó phải tùy duyên, tùy mình phải chuyển hóa nó, chứ mình cũng không có thể nào lạm dụng nó được. Và đó là lý do tại sao mà người ta thành công trong vấn đề giữ gìn đất nước, chống quân xâm lăng và phát triển văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật nó ở một cái mức tối ưu. Và như vậy thì cái thế giới châu Âu xây dựng hình thành trước khi thành lập cái châu Mỹ Latin nó cũng vậy, nhưng mà nó bị giới hạn là nó không gặp được bao nhiêu người có cái khả năng như châu Á của mình ha. Rồi sau khi mà những cái mưu đồ đó thất bại, nó mới bắt đầu những người tài phiệt đó, những cái nhóm, nó gọi là một cái nhóm chóp bu đó, nó mới bắt đầu nó đi để nó hình thành châu Mỹ. Và khi hình thành châu Mỹ cũng với một cái chiến lược, cái mưu đồ. Và bởi vì không có những người tài năng đó, do đó người ta sử dụng một cái kỹ thuật, đó gọi là looking glass, tức là một cái kính, gần như là một, mình gọi là một cái kính, kính thần hay kính tiên đi ha. Tức là nó cũng áp dụng bằng khoa học, kỹ thuật, và nó cũng hiểu được cái nguyên lý từ trường, được gom tụ và được tính toán. Thành ra khi mà nó dùng cái kỹ thuật của máy vi tính để nó thâu nhận hết những cái từ trường, cái tín hiệu đó, thì nó cũng có thể thấy lại được quá khứ, nhìn lại được tương lai và hiện tại trong cùng một thời điểm. Thành ra quý vị thấy là sau này nó mới bắt đầu từ đó nó phát triển ra cái kỹ thuật mà ghi lại hay là chụp lại những cái hình ảnh mà nó đã xảy ra trong quá khứ vài chục năm, vài trăm năm. Thì tất cả những cái đó nó không mất. Theo định luật bảo tồn năng lượng là nó không mất. Nó chỉ di chuyển và nó chỉ thay đổi. Nó chỉ thay đổi vị trí và nó có thể từ từ nó mới hoại, chứ nó không có hoại liền ngay lập tức. Cũng chẳng hạn như quý vị ngồi đây một ngày, là cho quý vị đi khỏi cái chỗ này 30 ngày sau, cái năng lượng của quý vị vẫn còn y chang chỗ đó, nếu như mình không có thiết bị mình đo. Còn nếu mình ngồi đây một tuần lễ thì mình ra đi cái chỗ này tối thiểu nó cũng phải duy trì còn cái năng lượng này còn lại khoảng chừng 60 đến 90 ngày, thì từ trường của mình nó mạnh đến mức độ nào. Đó. Thành ra bên đặc biệt là cái nước Mỹ, thì bởi vì cái nhóm tài phiệt của châu Âu này khi thành lập cái đế quốc Mỹ, cái nước Mỹ đã có những cái chiến lược, cái tính toán. Thành ra người ta sắp đặt, người ta làm hết tất cả mọi cái theo một cái chiến lược đã sắp đặt sẵn. Và để đạt được cái mục tiêu đó thì dĩ nhiên không phải dễ, bởi vì tất cả các pháp trong vũ trụ nó đều thay đổi, nó đều biến hóa vô thường. Và đồng thời nữa, người ta nói là ưu sự thì tại nhân, nhưng mà thành sự tại thiên. Tại vì cho dù khoa học kỹ thuật tiến bộ đến cách nào đi chăng nữa, nó vẫn còn những cái yếu tố bên ngoài, tức là cái duyên đưa đẩy vào. Mà nên nhớ rằng chúng ta không phải là cái loài sinh vật độc nhất vô nhị trên thế gian này, mà bên ngoài chúng ta còn có những người anh em ở những hành tinh khác thông minh hơn, năng lực mạnh mẽ hơn. Thành ra nó có sự can thiệp chi phối vào đó. Do vậy mà những anh chàng này mới bắt đầu phát triển lên cái gọi là cái looking glass, một cái kỹ thuật để có thể nhìn quá khứ, hiện tại và vị lai trong cùng một thời điểm. Và khi mà người ta làm được cái chuyện như vậy á, thì người ta sẽ biết được nha, và biết được cái chuyện gì sắp xảy ra trong một cái chừng mực nào đó để tin lực mà ta chuẩn bị. Thành ra quý vị thấy, quý vị biết rằng cái thời điểm tại sao mà cái thời điểm những cái năm sau này, khi mà các cuộc chiến tranh nó xảy ra liên tục, tại sao Tổng thống Kennedy và Tổng thống Ngô Đình Diệm đều bị ám sát hết ha? Tức là nó cũng vậy, tức là khi người ta biết được cái suy nghĩ của những người đó muốn đang làm cái gì, và nó không đi theo cái đường lối chủ trương của mấy ông, và khi mà đã diệt rồi thì mới tiệt tận gốc. Quý vị để ý thử xem, tức là dòng họ Kennedy làm cái gì không cần biết, nhưng mà dính vào đường lối chính trị là bị tiệt liền ngay lập tức. Không bằng tai nạn xe hơi thì bằng máy bay, không bằng máy bay thì bằng cách khác. Không có một người nào mà bước vào con đường chính trị, từ khi anh bắt đầu anh bước vào trường luật, anh học ra khỏi trường luật thôi, và bị liền, chứ chưa cần anh đứng vào trong cái chân của thượng nghị viện hay hạ nghị viện. Anh chỉ cần vận động lên cái ghế là chẳng hạn như trong quận hay trong tỉnh gì thôi nha, là bắt đầu là nó thủ tiêu liền. Và sau này nếu mà quý vị để ý lại, thật ra thì bản thân mình thì mình không bao giờ hơn 10-15 năm nay không coi tin tức, không có nghe đài báo chí, nhưng mà khi mà mình đối chiếu lại á, thì mình thấy nó thực sự là như vậy. Tức là những cuộc bầu cử của nước Mỹ trong những cái kỳ bầu cử vừa qua, tối thiểu là 3-4 nhiệm kỳ gần đây, thì do cái sự rối loạn của từ trường, do sự tranh chấp quá cao, thành ra hai bên tỷ lệ nó ngang nhau, thấy không? Tỷ lệ cổ phiếu, tức là từ tổng thống, sau tổng thống Bill Clinton đó, là quý vị thấy cổ phiếu của hai bên Dân Chủ và bên đảng Tự Do, bên đảng Bảo Thủ đó, là hai cái cổ phiếu hai bên nó gần ngang nhau. Thành người ta phải nhờ được cái kỹ thuật này, người ta mới biết được cái chuyện đó. Thành ra người ta mới bắt đầu đi vận động thêm, hay người ta mới bắt đầu tạo nên những cái thủ tục hay là cái thủ thuật để đánh lừa, để cheating, tức là gì? Cheating tức là lừa dối, tức là nó chỉ cần mình lừa được 1% thôi là bên này tụt xuống 49, bên kia lên 51 là thắng cử. Chứ còn nếu không, nó hai bên nó cân bằng ngang nhau 50-50 là nó sẽ gặp rất nhiều cái trắc trở. Cũng như đó cũng là một cái biểu hiện của gì? Đó là một cái biểu hiện của vũ trụ để nhắc nhở cho mình biết rằng trong cái thời gian quá khứ mình đã có sự chênh lệch quá nhiều. Bây giờ mình cần phải làm sao để cho cái trái đất của mình nó trở lại quân bình, hiểu không? Tức là đó là một cái thông điệp, một cái năng lượng từ bên ngoài vũ trụ nó gửi vào hết tất cả những tư tưởng, để cho làm sao cho mình nhắc nhở, giống như người ta gửi cái năng lượng, người ta vẽ trên những cái đồng lúa, để cho mình biết được rằng cái trái đất của mình nó đang ở cái tình trạng nó quá bất quân bình rồi. Bây giờ mình phải làm sao cố gắng quân bình nó trở lại thì mình mới hy vọng mình thay đổi được nó. Nhưng mà đứng trên cái bình diện chính trị tranh chấp lẫn nhau về cái lợi lạc thì như vậy thì mà ông không làm được cái gì hết. Thành ra mấy ông phải nhờ cái kỹ thuật này để làm sao để mình lừa được bên kia 1% thôi là mình thắng. Thành ra suốt 3 cái nhiệm kỳ vừa rồi nó đều xảy ra như vậy hết. Sau tổng thống Bill Clinton đến tổng thống Bush lần thứ nhất, lần thứ hai, và đến cái kỳ vừa rồi của Obama cũng vậy. Nhưng mà bắt đầu tới cái chuẩn bị cái nhiệm kỳ tới thì thua, là tại vì sau bao nhiêu lần nhắc nhở thì mình không có cái sự thay đổi. Và bây giờ cái tín hiệu của từ trường nó biến mất, và nhiều người ta sử dụng cái kiến đó, người ta cũng không thấy được tương lai sau năm 2012. Thành đó là lý do tại sao Thì lát nữa mình sẽ đi tới thêm một cái nữa cũng hay, tức là cái này cũng đã được thiết lập ngay trên cái đồng đô la. Cái kim tự tháp đã được thiết lập những cái chu kỳ này ngay trên cái đồng đô la, đồng một đô của Mỹ nha. Rồi cũng như mình sẽ học tới, mình sẽ thấy được trong tất cả những cái đó nó được, được biểu hiện, đã được tính toán, là tại vì người ta hiểu được cái chu kỳ vận hành của vũ trụ. Và cái này nó đã được vẽ lên ngay trong cái dome, tức là ngay trong cái tòa đại sảnh của Washington DC nha. Và tất cả những cái này được ghi rất rõ, mà không ai đọc được, không ai diễn dịch được những cái thông điệp này trên đó cả. Thì lát nữa mình sẽ đi tới cái phần đó. Rồi mình nói tiếp tới cái này để làm gì. Tức là quý vị thấy khi mà cái hôm qua mình cũng có nói đến là sự hình thành của các sinh vật từ cái sóng điện từ này khi mà nó chiếu qua, thì mình thấy lúc đầu nó không có một cái tín hiệu nào của sự sống hết, nhưng mà chỉ có một cái tín hiệu, tức là một cái luồng điện hay là một cái ánh sáng đi qua nó thôi. Thì trong đó là nó có gì? Trong đó nó có điện từ trường. Và điện từ trường đó nó mang cái tín hiệu của sự sống, tức là những cái tín hiệu di truyền, hay nó đúng hơn là DNA. Và nó sẽ truyền qua hết tất cả những nơi khác, và sự sống phát sinh từ đó. Cũng như là tại sao sự sống có thể phát sinh ngay trong từng hạt bụi ở tất cả những vì sao xa xôi, ngay trong cái lò hạt nhân, ngay trong lòng miệng của núi lửa. Và vì cái sự khác biệt năng lượng từ trường và những cái cấu trúc của vũ trụ, nó sẽ tạo nên những cái con người khác nhau ở những cái thời điểm khác nhau để có thể thích nghi và mà điều hành được, hay là sống được, thích nghi được với cái xã hội, với cái môi trường ở đó. Thì cái này có lẽ là ngày mai mình sẽ nói đến, tại vì chiều nay thì mình sẽ có một cái chương trình hơi đặc biệt hơn do cái yêu cầu của một số quý vị. Thành ra trở lại là khi mà mình biết được cái chức năng nha, khi mình biết được cái chức năng của cái tín tùng này và những cái điều mà nó bị liên hệ, chẳng hạn như hôm qua mình đã nói là nó không được bảo vệ bởi một cái màn lưới, một cái màn ngăn nào cả. Do đó bất cứ một cái chất độc nào nó đều có thể gây ô nhiễm và làm cho nó bị lệch lạc, làm cho nó không còn chuẩn nữa. Thì như vậy chúng ta mất đi cái khả năng sống một cách tự tại, khỏe mạnh trong đời này, cũng như chúng ta mất đi rất nhiều cái khả năng đặc biệt khác mà chúng ta có thể giúp được cho mình hay cho những người khác. Do vậy mà từ cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình phải rất là cẩn thận. Còn về con đường tu tập thanh tịnh tâm cũng vậy. Khi mình thanh tịnh tâm thì cái sóng não của mình, cái sóng não của mình phải phối hợp được chặt chẽ với cái tầng thứ hai, tức là cái hơi thở của mình. Như thế nào? Nếu như mình không phối hợp được cái hơi thở của mình thì như vậy nó cũng sẽ bị giới hạn rất nhiều trong cái sự thực tập của mình để đạt được cái đỉnh cao tối thượng của nó. Trở lại đây, quý vị thấy một số những cái hình ảnh của cái đồng một đô la của Mỹ từ khi mà bắt đầu dựng nước, tức là khi mà cái đế chế của châu Âu này nó đã không thành công trong cái mưu đồ chiếm đoạt hay là kiểm soát cái tài nguyên của cả thế giới mà nó đã thành lập trước đó. Thì sau khi cái sự đấu tranh sâu xé đi khai thác rồi thì bắt đầu bắt mới đi tìm cái nguồn đất mới là Mỹ Châu. Thì cái đồng đô la đầu tiên người ta cũng đã thiết lập cái hình tượng của kim tự tháp, là người ta biết được đây là cái biểu trưng để coi như là một cái ấn để tránh lên những cái vùng mình gọi tạm gọi chứ dễ hiểu theo cái ngôn ngữ của Á Châu mình là cái Long Huyệt, để cho cái nơi đó nó trù phú, nó vững vàng, nó ổn định, nó sung túc, vân vân. Nhưng mà như mình đã học ngày hôm qua, tức là cái năng lượng tạo ra bởi cái kim tự tháp này nha, thì nó cực kỳ không giới hạn và mình chưa có đủ trình độ để mà hiểu biết ứng dụng được hết thế nó. Thành ra khi người ta đặt cái hình tượng kim tự tháp lên đây, tức là người ta cũng có một cái mong muốn rằng là cái đất mới khi mà người ta thành lập, người ta xây dựng thì nó sẽ đạt được những cái sự bảo hộ hay là những cái điều ta mong muốn như vậy. Và sau đó nữa là trên ngay đỉnh tháp thì lại để cái hình của con mắt, thấy chưa, để ngay cái đỉnh tháp của hình của con mắt. Thì như vậy ở đây đi nói là gì, tức là quý vị trở lại thấy cái hình trên này, thì lát nữa mình sẽ nói tới cái hình tượng này, mặc dù nó là cái đỉnh chóp của tháp nhưng mà nó cũng là cái biểu trưng của cái tuyến tùng ha. Cái tuyến tùng của mình bình thường nó nằm nó chuối ngược lại, tức là giống như quý vị thấy giống như cái gì, giống như cái trái thông, phải không? Cái trái thông của mình ở trên nó nhọn và xuống đó bắt đầu nó to ra, nó là hình nón. Thành ra trên cái đỉnh của các cái kim tự tháp người ta cũng thường làm nó như vậy, chứ nó không có các cái cạnh ra. Thì như vậy từ cái sự phát triển, từ cái sự phát triển và phát huy tối đa cái chức năng của cái tuyến tùng đó, nó mới bắt đầu nó làm cho cái con mắt thứ ba của mình được mở ra. Thì ý ở đây người ta nói rằng người ta có được một cái sự sáng suốt và có được cái sự nối kết với thế giới tâm linh. Người ta là những cái người của cõi trên, hay là người ta có được cái sự hỗ trợ của những người anh em từ bên ngoài. Do đó người ta xứng đáng là cái người làm chủ, cái người mà có khả năng để điều hành, để cai trị, để bóc lột, hay nói chung là cái quyền hạt của người ta là tối ưu, vượt lên khả năng của những con người tầm thường và bình thường đó. Còn ngoài ra những cái này là những cái chữ Latin thì nó cũng mang cái ý nghĩa vậy nha. Thì đó là cái hình ảnh đầu tiên của cái đồng đô la bill từ những năm 1770, tức là khi mà đất nước cái đế quốc Mỹ mới được hình thành. Rồi sau đó bắt đầu người ta sẽ đổi ha, người ta sẽ đổi cũng như vậy, nhưng mà cái chữ nó hơi thay đổi một tí xíu. Thì quý vị thấy cái chữ alien là cái gì? Người ngoài hành tinh, thấy không? Tức là giờ nó nói rõ hơn một tí xíu rồi, tức là đây là có sự can thiệp của những người anh em bên ngoài, tức là không phải chỉ là một người tầm thường như các vị. Ở những cái tầm số mà khi con mắt thứ ba chưa mở ra được thì quý vị chỉ là những người tầm thường bình thường. Khi mà cái con mắt thứ ba, cái tuệ giác nó mở ra một tí xíu, người ta coi người ta là người cõi trên. Và thực sự người ta có thể communicate, người ta có thể liên lạc và thông tin. Thì đó là lý do tại sao các vị trưởng lão của các tôn giáo thường được người ta gọi như là những người của cõi trên, hay là những người mà có được cái quyền năng ban pháp. Và thành ra từ từ nó trở nên bị lạm dụng, nó trở nên bị lạm dụng. Và đến cái tầng thứ ba khi người ta đổi ra nữa thì người ta bắt đầu cho mình thấy được cái chu kỳ của vũ trụ mỗi 20 năm nha. Thành ra đúng ra là trong cái này nó cũng ảnh hưởng cả cái chu kỳ của con người và của cả vũ trụ ở một cái mức độ nhỏ nhất nha, ở một cái mức độ nhỏ nhất. Tức là quý vị thấy mỗi một cái chu kỳ khoảng 20 năm, đó là mỗi một cái nấc thang như vậy. Thì như vậy mỗi một cái chu kỳ 20 năm tính trong đời người mình, tức là chẳng hạn như khoảng 20 tuổi là cái tuổi là mình còn phụ thuộc vào cha mẹ nha. Bắt đầu phải học hành, phải tích góp vô. Từ 20 cho tới 40 là bắt đầu mình phải đi ra, mình đóng góp cho xã hội, mình phải làm. Từ 40 đến 60 là bắt đầu mình hơi chuẩn bị hưởng thụ, và từ 60 trở đi là bắt đầu trả lại. Thấy chưa? Thì đó là cái chu kỳ, cái nó gọi là cái scale, tức là ở cái kích thước nhỏ nhất. Nhưng mà đối với vũ trụ thì nó sẽ phóng to ra từ 200 năm hay là 2000 năm một cái chu kỳ như vậy. Và quý vị thấy khi người ta tính ra thì cũng vậy, tới cái chu kỳ là khoảng 2012 là hết. Thấy chưa? Tức là người ta đã biết cái này rồi. Dựa vào đâu? Dựa vào những cái thông tin khoa học kỹ thuật, dựa vào tất cả những cái sách, những cái lời tiên tri sấm. Và ngày xưa, tức là khi mà bắt đầu người ta qua đây, quý vị biết rằng ở châu Âu này chỉ có mấy anh chàng mạnh là Pháp, Anh và từ Đức. Sau đó là có từ Ý nó xen vào. Thì trong đó cũng có những nhà tiên tri rất là độc đáo. Và có một cái bà đó, bà viết ra được đến 4 cái cuốn sách. Nhưng mà bà vô, bà đòi nhà vua một cái số tiền, lấy ví dụ như 1 triệu lượng vàng. Ông vua nó không thể nào mua 4 cuốn sách, cho dù quý cách nào, mà 1 triệu lượng vàng. Bà về bà đem bà đốt mất một cuốn, còn 3 cuốn. Sang năm bà đem vô, cũng bán với giá 1 triệu. Ông lấy giá 3 cuốn 1 triệu, ông càng không mua. Nhưng mà bàn dân thiên hạ với là tất cả những người mà đã biết qua, thì nó là thậm chí chỉ có những cái lá bà viết ra xong bà thả trong hang mà gió nó bay ra hay là nước nó trôi ra, khi cái người nào có nhân duyên bắt được cái đó mà giải mã được, tức là người ta đã thấy rằng nó linh đến cách nào, tức là nó đúng, nó chính xác đến cỡ nào. Thành ra những người ở trong quốc hội cũng đề nghị, nhưng mà ông vua không chịu, phải về và đốt thêm cuốn nữa, còn 2 cuốn. 1 năm sau ra bà bán, ông vua cũng không chịu mua đấy. 4 cuốn 1 triệu chưa mua, bây giờ 1 cuốn 1 triệu sao mua. Nhưng mà cuối cùng thì lúc đó mới có một cái nhóm khác đứng ra, người ta kiểu như là hơi bắt đầu bây giờ là hơi bất mãn, thành ra nó thành lập cái nhóm khác và bắt đầu nó quyên tiền và nó mua cái cuốn sách cuối cùng đó, chứ không để nó biến mất nữa. Thì cái nhóm đó sau này là có một cái, tức là nó tạo nên cái nhóm của tức đó, nó mới đủ cái năng lực và nó chính vì nó lấy được cái cuốn sách đó từ một số bí mật, thành sau đó nó mới lật đổ đi cái chính quyền của ông vua cũ đi. Và cái nhóm đó là có dính giữa tôn giáo, dính giữa tôn giáo. Thì như vậy cái nhóm mới này có cái cuốn sách quý trong tay này với những lời tiên tri, và nắm vừa cả pháp quyền và chính quyền. Thì cái này trở lại nó là một con dao hai lưỡi, nó cực kỳ nguy hiểm. Thành ra quý vị thấy cái con đường pháp quyền và chính quyền từ xưa đến nay, từ những cái bộ lạc rất là thô sơ ở trong vùng sâu, luôn luôn mỗi ông trưởng làng, mỗi ông trưởng bộ tộc thì có một ông thầy mo đi theo sát bên. Tại vì ông kia chỉ có thể cai quản được trên cái thể vật chất, có thể nói người ta nghe, nhưng mà không bằng ông thầy mo. Ông thầy mo có thể communicate được với những cái thế giới tâm linh khác, những cái lực của vũ trụ. Ông có thể đoán biết được dịch bệnh, cái sự thành công, có thể có mất mùa hay là được mùa, hay là thuận gió hay là nghịch gió, vân vân. Dịch bệnh ông sẽ biết được hết. Thành ra khi tất cả đi đâu, làm việc gì, ông trưởng làng hay trưởng bộ tộc phải luôn luôn có ông thầy mo, tức là ông thầy cúng đi theo mình. Thành ra pháp quyền và chính quyền nó phải đi riêng ra. Và cái con đường nó tiến tới từ những cái bộ lạc thô sơ cho tới những cái bộ lạc lớn hơn, cho đến khi nó trở thành cái quần thể sống trong cái community, trong cái cộng đồng như mình. Và mình trở thành bất cứ một cái nước nào hầu như cũng phải có những cái tôn giáo. Và càng ngày nó càng phát triển, nó càng diverse, tức là nó càng khác biệt bao nhiêu thì lại càng có nhiều tôn giáo bấy nhiêu, để đáp ứng cái nhu cầu cho từng cái tần số, từng cái nhóm người. Thành ra quý vị thấy khi mà cái nhóm này, khi cái nhóm này bắt đầu có được cuốn sách quý này và nắm cả pháp quyền và chính quyền, thì như vậy cái quyền lực nó coi như là tối ưu, cái quyền lực tối ưu. Và bởi vì những người này không phải là những người tu tập rốt ráo để trừ hết cái lậu hoặc, do đó nó sẽ là con dao hai lưỡi. Thành cuối cùng bắt buộc cái đế quốc Ý này á, đế quốc La Mã này mới phải tách ra làm pháp quyền riêng và chính quyền riêng. Thì lúc đó nó mới ra cái tòa thánh Vatican. Mà quý vị thấy nói cái tòa thánh Vatican mà nó đã gần 2000 năm mà nó hình thành như vậy, mà nó đã tạo nên biết bao nhiêu cái sự hủy hoại của thế giới. Nếu mà nó kết hợp với chính quyền nữa thì như vậy cái khả năng hủy diệt thế giới còn ghê gớm hơn nữa. Và khi mà cái người mà ta thâu nhận được cái này á, thì lấy lời bên phía tôn giáo nhiều hơn, tức là cái cuốn sách đó. Sau khi những người mà người ta bắt đầu, người ta tách nhóm ra như vậy á, thì cái ông vua đó, ông đòi giữ, nhưng mà bên kia thì tranh giành. Tại vì thấy, chỉ cần thấy mà mới sử dụng được có một phần tí xíu thôi, mà cái năng lực nó mạnh mẽ như vậy. Thành cái cuối cùng là hai bên tranh giành không được, thì ông phải ra lệnh đốt cái cuốn sách đó đi. Nhưng mà may thay là có một người thân tín của vua mới xin phép được copy, đã được viết tay một số trang Thành ra sau đó thì cái số đó được giữ trong cái hòm bảo mật của dưới tòa thánh Vatican. Còn ngoài ra là bốn cuốn sách đó là bây giờ mất tiệt, không còn dấu vết gì nữa đó. Thành ra quý vị thấy cái con đường mà khi mà pháp quyền với chính quyền mà dính chung với nhau là một cái tối nguy hiểm cho vũ trụ nếu như không có cái sự tu tập rốt ráo. Và cái cũng như hôm trước mình nói, khi mà bước lên tới cái tầm cao này, quý vị thấy là cái năng lượng nó cực kỳ mạnh đó, nó là tối ưu. Và cái này nó là gì? Năng lượng của vũ trụ hay là năng lượng tâm linh. Thành ra bây giờ có thể mình có thể hy sinh ăn uống, nhưng mà một cái người mà mình tôn như là một vị thánh ha, tức là một ông thầy, chẳng hạn như quý vị thấy ngài Đạt La Lạt Ma có thể nói người ta nghe hơn là ông tổng thống Mỹ. Thành ra khi mà nó đi sai lệch thì coi như nó cũng tiêu luôn, giống như Thiên Chúa Giáo hay là tụi Hồi Giáo. Cái số lượng người mà Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo giết nó còn hơn tất cả những cuộc chiến tranh, những cuộc thảm họa động đất, thiên tai, bão lụt gây ra. Thành quý vị hãy tưởng tượng là nó luôn luôn là con dao hai lưỡi như vậy. Thành ra đó cũng là cái lý do, cái nhân duyên tại sao tạo hóa bắt buộc phải đánh bật hay để cho ngài Đạt La Lạt Ma phải đi ra. Và cuối cùng ngài nhận được cái này và ngài đã quyết định là không tái sanh trở lại nữa và không bao giờ để pháp quyền và chính quyền dính với nhau. Mặc dù lúc trước nó không có, nhưng mà khi mà các ngài quyết định tái lai trở lại thì nó bắt đầu nó có cái sự tranh chấp nha, trong các giáo phái cũng có sự tranh chấp. Nhưng mà cũng may mắn là đại đa số những vị này là những vị Bồ Tát tái sanh và tu hành có cái hiệu quả. Thành ra người ta biết được cái nhân quả, người ta không bị cái từ trường của vũ trụ lôi cuốn, và người ta không bị cái danh lợi nó làm cho người ta bị mê mờ đi cái tâm Bồ Đề ban đầu của người ta. Nhưng mà nó vẫn là con dao hai lưỡi khi mà mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng từ trường của vũ trụ như vậy. Đó, thành ra đó là một cái nhân duyên, cái năng lượng của vũ trụ đã tác động vào. Và cũng chính nhờ cái trên một cái mặt tiêu cực, mình nghĩ là Trung Cộng đánh bật cái đạo của Tây Tạng ra khỏi đất nước Tây Tạng. Nhưng mà đứng trên cái mặt tích cực thì mình nghĩ rằng đây là cái con đường để cứu cái thế giới hiện đại, cái thế giới công nghiệp hóa của xứ châu Âu và châu Mỹ này. Tại vì đã hàng mấy chục năm trời, thiền tông của Nhật Bản nha, hay là của Trung Hoa, của Việt Nam, hay là mình nói là thiền nguyên thủy của các nước Nam Phương Phật giáo không làm gì chuyển đổi được cái thế giới châu Âu và châu Mỹ này cả. Nhưng mà khi cái ngọn sóng của các Lạt Ma Tây Tạng nó y như là những giọt nước cuối cùng bắt đầu nó làm tràn đầy ra, và nó ảnh hưởng khá lớn đối với mặt cuộc sống tinh thần ở thế giới Tây Phương. Thành ra đó là một cái mặt tích cực để quân bình cho cái mình gọi là ngài phải bỏ xứ lưu vong. Và cũng chính vì vậy từ từ thì ngài mới nhận thấy được và ngài mới quyết định là sẽ không tái lai nữa và không bao giờ nắm hai cái đó lại với nhau nữa. Bởi vì sau cái biến cố này trở đi, có thể từ trường vũ trụ nó sẽ thay đổi. Và nếu như tâm thức con người không chuyển hóa thì cái từ trường càng ngày nó sẽ càng xấu đi. Từ trường càng ngày càng xấu đi, và như vậy cái tâm thức con người càng ngày càng bị ô nhiễm nhiều hơn. Thành ra quý vị thấy thật ra tất cả những bài giảng của ngài Đạt La Lạt Ma thứ 14 này, ngài không có nói gì cao siêu cả. Ngài chỉ nhấn mạnh cái tính đại đồng, thứ nhất cái lòng từ bi, và cái sự ahimsa, tức là không làm tổn hại, không làm tổn hại ai cả, và sống hòa đồng để làm sao mình bảo tồn cái năng lượng của vũ trụ trong tất cả những sự khác biệt. Chứ ngài không có giảng gì cao siêu cả, tất cả những cái thông điệp của ngài chỉ có nhiêu đó thôi. Và đó là lý do tại sao ngài quyết định không tái sanh để mà làm nắm hai cái quyền nó lại với nhau nữa. Thành ra nó sẽ còn rất nhiều cái vấn đề liên quan tới chính trị, văn hóa và cuộc sống, nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta chỉ cần hiểu một phần để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống tu tập của chúng ta như thế nào thôi. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, chúng ta tạm nghỉ ở đây.